Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cao nhất. Tiếp theo là tường trình Lãnh đạo bị dân ném giày ở Việt Nam nói cử tri nóng nảy quá khích. Kế đến là bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng, cứ 9 người dân nuôi một cán bộ. Và số cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á công bố vào tháng 10 năm 2018 cho biết, người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á duy nhất có số đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ cao nhất lên đến 64%. Đây là kết quả khảo sát cho tổ chức phi đảng phái có nhiệm vụ xúc tiến quyền bầu cử cho người Mỹ gốc Á và người Mỹ trên đảo Thái Bình Dương, APA Vote, và Viện Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á và Người Mỹ trên Thái Bình Dương, AAPI Data, thực hiện từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 4 tháng 10 năm 2018, với 1.316 cử tri gốc Á tham gia, trong đó có 219 cử tri gốc Việt. Ông Karthik Ramakrishnan, Giám đốc Viện Nghiên cứu AAPI Data, đồng thời là giáo sư khoa chính sách công thuộc Trường Đại học California Riverside, nêu nhận định của ông với VOA về kết quả cuộc khảo sát này. Thật là một điều thú vị khi chúng tôi phát hiện ra từ cuộc khảo sát này là cử tri gốc Việt là nhóm cử tri gốc Á ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump cao nhất. Kết quả cho thấy có 1/3 ủng hộ ông Trump, tức 36%. Nhưng trong số ủng hộ này thì tỷ lệ cao nhất là người gốc Việt, chiếm đến 64%. Người gốc Phi thì lưng chừng khoảng 48%. Kế đến là người Hàn Quốc, 32%. Khi được hỏi, nhìn chung quý vị tán thành hay không tán thành cách thức ông Donald Trump điều hành công việc tổng thống của ông? 219 người gốc Việt tham gia khảo sát cho biết 64% tán thành, 32% không tán thành và 4% không có ý kiến. Ngược lại, cũng với những câu hỏi này cho 232 cử tri gốc Hoa tại Mỹ, thì 24% cho biết họ tán thành, 70% không tán thành Tổng thống Donald Trump và 6% không có ý kiến. Theo kết quả khảo sát, có tới 3/5 cử tri gốc Á, tức khoảng 58%, không ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là cử tri trẻ tuổi từ 18 đến 34. Bất đồng cao nhất là nhóm cử tri gốc Nhật với 72% phản đối và chỉ có 14% ủng hộ ông Donald Trump. Theo các chuyên gia, kết quả khảo sát này hoàn toàn ngược lại kết quả khảo sát bầu cử giữa kỳ vào năm 2014 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi ấy, có đến 5% cử tri gốc Á ủng hộ ông và 36% phản đối ông Obama. Bà Christine Chen, giám đốc của Tổ chức Người Mỹ gốc Á và Người Mỹ trên đảo Thái Bình Dương, APIA Vote, cho VOA biết kể từ lần khảo sát đầu tiên vào năm 2012 cho đến nay, cử tri gốc Việt nhìn chung có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa. Nhưng riêng vào thời ông Obama, thì đảng Cộng Hòa bị mất một số cử tri gốc Việt và số này chuyển sang đảng Dân Chủ. Với kết quả khảo sát năm 2018, bà Chen cho rằng cử tri gốc Việt đã về lại phe Cộng Hòa. Bà Christine Chen nói,
in the last 2 years, you know, what this survey is showing that is that they're swinging a little bit back to the Republican Party. So what that indicates to me is that, you know, regardless if you're a Democrat or Republican, the candidates and the parties, they should continue to outreach to the Vietnamese community because there's...
Khảo sát của chúng tôi cho thấy 2 năm qua, cử tri gốc Việt đã quay về đảng Cộng Hòa. Điều này có nghĩa là cho dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì các ứng cử viên đều phải tận dụng cơ hội này để vận động các cử tri gốc Việt, vì đây là một cơ hội để thuyết phục cử tri ủng hộ cho ứng cử viên của mình.
Ngoài ra, cuộc khảo sát còn cho biết cử tri gốc Việt dành sự ủng hộ nhiều nhất cho các ứng viên Cộng Hòa tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ so với các cử tri gốc Á khác. 46% ủng hộ ứng viên Cộng Hòa, 32% ủng hộ ứng viên Dân Chủ. So với cử tri gốc Hoa, 22% ủng hộ Cộng Hòa, 46% ủng hộ Dân Chủ. Trong cuộc đua vào Thượng viện năm 2018, thì 20% cử tri gốc Việt ủng hộ ứng viên Cộng Hòa và 50% ủng hộ ứng viên Dân Chủ. Trong cuộc khảo sát 2018, khi được hỏi có ủng hộ cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2016 hay không, 38% không ủng hộ và 36% ủng hộ. Giáo sư Graham Kirsten, nói cử tri gốc Việt cũng quan tâm đến chi tiêu của chính phủ và mong muốn rằng chính phủ nên mở rộng hoạt động. 52% ủng hộ cho đề xuất này, đầu tư nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe cho tất cả các di dân, bất kể là di dân hợp pháp hay không hợp pháp, 52% trả lời ủng hộ. Ông Ram Kisner nói, cử tri gốc Việt cũng quan tâm đến chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục và đặc biệt là kiểm soát vũ khí mạnh hơn. Theo kết quả khảo sát, phần lớn cử tri gốc Á đồng thuận với đề xuất chúng ta nên có các luật lệ nghiêm ngặt hơn để kiểm soát súng ở Hoa Kỳ với tỷ lệ ủng hộ từ 70 đến 86%. Bà Rachel Portillo, giám đốc truyền thông của đảng Dân Chủ ở khu vực quận Cam, bang California, nơi tập trung phần lớn cử tri gốc Việt tại Hoa Kỳ, cho VOA biết qua email rằng bà bất đồng với kết quả khảo sát này. Bà nói,
tôi không đồng ý với kết quả khảo sát này vì chúng không mô tả đầy đủ thực trạng của cộng đồng người Việt. Các thế hệ trẻ đang gắn bó chặt chẽ hơn với đảng Dân Chủ, trong khi các thế hệ người lớn tuổi thì ủng hộ đảng Cộng Hòa.
Bà Portillo nói thêm,
đảng Dân Chủ là đảng chính trị duy nhất bảo vệ chính sách nhập cư, chăm sóc sức khỏe và kiểm soát súng. Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại những vấn đề này. Ông Donald Trump đã ra sắc lệnh thu hồi luật DACA và đã nhiều lần lên tiếng chống lại chính sách di dân, an toàn súng và chăm sóc sức khỏe. Ông Donald Trump đã nhiều lần không lên tiếng vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến, PIVOT, một tổ chức hỗ trợ cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến, ao ước xây dựng một nước Mỹ công bằng và đa dạng, đồng thời là giáo sư y khoa Đại học California, San Francisco, nói với VOA rằng ông nghĩ kết quả khảo sát vừa công bố chưa chính xác. Bác sĩ Tùng nói,
tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà người ta đang nhìn vào nhiều nhất là cái vấn đề cần 50% người Mỹ gốc Việt bên vực cho ông Trump. Cái việc này tôi thấy là một phần đó là tôi chưa tin tưởng là cái vấn đề survey này làm chính xác và đã gặp được những người Việt Mỹ, người Mỹ gốc Việt mà chúng ta nghĩ là tổng quát. Muốn nói thẳng ra rằng là có nhiều người họ không được trả lời cái survey này.
Tiêu biểu như quận Cam là nơi có số lượng người Việt tập trung đông nhất ở Mỹ và ở ngoài Việt Nam dưới khoảng 200.000 người, có phần lớn cử tri gốc Việt đăng ký theo đảng Cộng Hòa và có truyền thống thường bỏ phiếu cho các ứng viên đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu tính chung cả cử tri gốc Á, theo số liệu từ trung tâm của Pew, thì tại quận Cam có khuynh hướng bỏ phiếu nhiều cho phe Dân Chủ với 65% xác định là thành viên của đảng Dân Chủ hoặc nghiêng về phía Dân Chủ và chỉ có 27% người xác nhận hoặc có ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa. Khi Pew bắt đầu theo dõi cuộc bầu cử của người Mỹ gốc Á vào năm 1998, có 53% được xác định là đảng Dân Chủ so với 33% là đảng Cộng Hòa. Nhưng vào năm 2016, quận Cam lần đầu tiên bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ dưới một khuynh hướng chính trị đang đổi chiều ở quận Cam, với các sắc dân đang trở nên đa dạng hơn và những cử tri thế hệ trẻ hơn, bớt bảo thủ hơn. Tuy nhiên, nếu đúng như nhận định của các chuyên gia thực hiện cuộc khảo sát với kết quả 64% cử tri gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump, nhiều dấu hiệu cho thấy phe Cộng Hòa đang khôi phục lại sự ảnh hưởng thông qua các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, ít nhất là có một sự chuyển hướng trong cộng đồng cử tri gốc Việt tại Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói với báo chí bên lề cuộc họp của Quốc hội hôm 24 tháng 10 rằng người phụ nữ đã ném giày về phía bà trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 là quá khích nên đã bị mời ra khỏi hội trường để đảm bảo trật tự. Vị lãnh đạo đang bị người dân chỉ trích nặng nề về các dự án ở Thủ Thiêm nói bản thân bà luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của cử tri. Bà nói với báo chí rằng thậm chí nếu hết thời gian bà con nào chưa được phát biểu, tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi. Người dân có người này người kia, đôi lúc họ bức xúc, có lời lẽ nóng nảy, quá khích. Mình cần bình tĩnh để lắng nghe, chia sẻ. VN Express dẫn lời bà Tâm nói. Ngược lại, cô Nguyễn Thị Thùy Dương, người phụ nữ đã thực hiện hành vi ném giày qua trang Facebook cá nhân, đã đề nghị bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tắt điện thoại di động hoặc đưa cho thư ký giữ trong lúc tiếp xúc với cử tri. Vì theo cô, cứ bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm. Cô Dương cho biết cô đã ném chiếc giày về phía hội trường nơi bà Tâm ngồi là vì không còn tin nổi nữa. Cô nói, tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hy vọng, vì nếu không thì không biết phải làm sao. Cô gái sinh ra và lớn lên tại quận 2 cho biết cô đã chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh đất ký ức đẹp đẽ Thủ Thiêm. Những người dân kêu khóc, những đứa trẻ khóc hu hu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời khi ngôi nhà của chúng bị đập. Bản thân cô Dương không ở Thủ Thiêm, nhưng ở trong khu vực lân cận cũng đã bị lấy đất, nên cô đã bỏ công sức chuẩn bị và chờ đợi được nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri. Cô cho biết cô đã rời nhà từ 5 giờ sáng và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng ký lấy số trước nhất, nhưng lại bị nhận phiếu số 39. Cô viết, cháu đã nhờ, đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền một xu nào. Cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Và may mắn sao cháu lại được sắp xếp để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô, niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày. Mặc dù chiếc giày của cô Dương ném đã không rơi trúng ai, nhưng cơ quan công an quận 2 đã phạt cô Dương 750.000 đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 24 tháng 10, bà Tâm giải thích, vì lý do buổi tiếp xúc cử tri có rất đông người đến đăng ký phát biểu ý kiến, nên ban tổ chức phải phát phiếu số thứ tự để đảm bảo trật tự. Bà nói bà chưa nghe về tin nữ cử tri bị công an xử phạt, nhưng cho biết cá nhân bà sau buổi tiếp xúc đã trao đổi với Mặt trận Tổ quốc quận 2 cần gặp gỡ riêng nữ cử tri này để nêu rõ việc tại sao chưa được mời phát biểu. Tin cho hay, trong buổi thảo luận ở Quốc hội, bà Tâm nói rằng lãnh đạo thành phố đã có chỉ đạo để giải quyết những bức xúc, khiếu nại, kiến nghị của người dân. Nhưng có những việc đã qua quá nhiều thời gian, nhiều đời lãnh đạo thành phố, nên gặp khó khăn về cơ sở pháp lý, trong đó có vấn đề bản đồ quy hoạch, hồ sơ đền bù. Bà Tâm cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là không áp đặt trong việc đền bù cho người dân Thủ Thiêm, mà căn cứ vào quy định pháp luật để thảo luận và tạo sự đồng thuận. Bà cho biết vào đầu tháng tới sẽ có một cuộc tiếp dân nữa để nghe ý kiến của người dân. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005, với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích và bị cư dân địa phương phản đối dữ dội. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất. Cả một hội dân oan đã xuất hiện tại đây sau khi nhiều người mất nhà cửa cho dự án. Thậm chí còn có trường hợp người dân uất ức tới mức tự sát.
Cứ 9 người dân nuôi một cán bộ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây. Việt Nam cứ 9 người dân nuôi một cán bộ. Đầu tháng 9 có hai tin được khá nhiều người chú ý. Thứ nhất là tin ba cán bộ tỉnh Thanh Hóa trình dự toán cho chuyến đi xúc tiến đầu tư ở mức gần 500 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi chừng 10 ngày tới Hoa Kỳ. Những người am hiểu ngay lập tức nói rằng chi phí này là quá cao, nhất là khi đó là tiền thuế của người dân đóng vào để các quan chi tiêu. Cuối cùng, tỉnh chỉ duyệt kinh phí chưa tới 700 triệu đồng cho cả ba người, thấp hơn nhiều so với dự toán ban đầu. Không rõ sức ép dư luận có ảnh hưởng tới đâu trong kinh phí được duyệt khiêm tốn hơn hãng này. Tin thứ hai thực ra là những tranh luận xung quanh việc liệu có đúng cứ 9 người dân Việt Nam lại phải nuôi một cán bộ hay không. Con số này đến từ tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa của Đại học Fulbright Việt Nam và được nhiều báo chí dẫn lại. Ông Nghĩa lấy số liệu của Bộ Nội vụ mà theo đó tính tới tháng 3 năm 2018, Việt Nam có 11 triệu người hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách và chỉ tính riêng ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã và phường đã có 1,3 triệu người như thế. Số liệu ông Nghĩa thu thập được công bố tại hội thảo về chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2018. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng rất ngạc nhiên khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số của Hoa Kỳ, nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn. Ông Bảo được dẫn lời nói, một tình trạng phi lý như thế không thể nào chấp nhận được và sẽ không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như vậy. Nhưng con số bao nhiêu người dân phải nuôi một cán bộ hiện đang gây tranh cãi. Có người đưa ra con số là 19, có người lại nói là trên 20.
Trang tin Vietnamnet nói số cán bộ, công chức và viên chức đang làm việc ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 3,6 triệu người. Nhưng trang này cũng nói con số 3,6 triệu không bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hay doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng không nằm trong tổng số 11 triệu người mà tiến sĩ Nghĩa dẫn. Thay vào đó, con số 11 triệu này bao gồm cả người về hưu, người hưởng các loại chính sách, chế độ của nhà nước, trong đó có bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng và các trường hợp khác. Vietnamnet cho rằng con số trên 20 người dân gán một cán bộ có vẻ hợp lý hơn. Trong khi đó, hồi tháng 7 năm 2018, cây viết Nguyễn Khắc Giang dẫn số liệu từ điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê mà theo đó tính tới cuối năm 2017 có hơn 5,2 triệu người làm việc cho khu vực nhà nước và viết. Nếu tính trên số dân gần 96 triệu người, sử dụng phép chia đơn giản thì tỷ lệ cán bộ trên dân là 1 trên 19, đây là gánh nặng rất lớn. Phản ánh trong con số chi thường xuyên để duy trì bộ máy nhà nước ở mức hơn 71% ngân sách nhà nước tính đến tháng 5 năm 2018. Mặc dù con số thực tế là bao nhiêu đi nữa, người ta có vẻ không hoài nghi vì chuyện bộ máy công quyền của Việt Nam cồng kềnh bậc nhất ở châu Á và lớn hơn cả bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ, nền kinh tế số 1 thế giới hiện nay. Nhưng nếu bộ máy này liêm chính và hoạt động hiệu quả thì có lẽ người dân sẽ tạm hài lòng. Thực tế đó là nền hành chính mà người ta coi là lấy việc hành là chính. Xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bộ máy hành chính ở Anh để thấy hệ thống chính quyền ở Việt Nam được tổ chức để phục vụ cán bộ chứ không phải là người dân. Thứ nhất, tôi và mọi người dân Anh đều không có hộ khẩu. Mỗi khi cần chứng minh nơi ở, tôi mang biên lai đóng thuế cho chính quyền địa phương kèm với hóa đơn tiền điện hoặc nước là đủ. Người ta cũng có thể dùng giấy tờ ngân hàng gửi về địa chỉ của họ nữa. Chẳng ai phải mất ngày mất buổi đi xin giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân về nơi cư trú làm gì. Muốn đăng ký trường học cho trẻ con cũng chừng đó giấy tờ là đủ. Thứ hai, những giấy tờ gì có thể làm qua bưu điện được, chính quyền đều phối hợp để làm. Bớt một khâu quan chức tiếp xúc với dân là bớt phiền hà. Tôi cần làm hộ chiếu có thể đưa ra bưu điện lấy đơn, điền vào và gửi đi. Nếu cẩn thận hơn, bưu điện có dịch vụ kiểm tra xem tôi có điền đã đúng chưa và gửi đi cho chắc ăn hơn. Khi nào xong, họ gửi bảo đảm về tận nhà. Bằng lái xe cũng vậy. Khi sang tên, đổi chủ xe cũng thế. Thứ ba, cơ quan tiêu tiền thuế của dân, dù đó là chính quyền địa phương hay Bộ Quốc phòng, hàng năm đều phải kê khai họ dùng tiền vào việc gì. Cơ quan thu thuế cũng có trách nhiệm, đảm bảo họ không thu sai thuế thu nhập của người dân. Mới đây tôi được cơ quan thuế gửi trả lại trên 700 bảng vì năm trước họ thu nhầm. Thứ tư, thủ tục lập một công ty Anh vô cùng đơn giản. Tôi đã thử và có thể làm hoàn toàn qua mạng. Tôi chẳng phải gặp hay nói chuyện điện thoại với bất kỳ nhân viên chính quyền nào. Số tiền phải đóng theo quy định cũng chỉ có vài chục bảng và cũng đóng được qua mạng luôn. Chẳng có chính phủ nào là hoàn hảo cả, nhưng tôi tạm cho nền hành chính ở Anh 7,5 trên 10 điểm. Và nếu vậy, Việt Nam có lẽ chỉ đáng 4 trên 10. Tiền nuôi nền hành chính Việt Nam vừa đắt mà lại vừa không sắc ra miếng.
Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và 2 năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong một số ít nhà báo châu Á xứng đáng được nhận giải thưởng mang tên cố Tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng đến London vào năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC, trước khi rời BBC vào năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Nguyễn Hùng phụ trách mảng xã hội cho vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh, Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ trick, nghĩa là mưu mẹo, và một có động từ to eke, nghĩa là thêm vào, bổ khuyết. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is do the trick, do the trick.
Người Mỹ dùng do the trick khi muốn nói rằng làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công. Một cố vấn về ngành quản trị chỉ dẫn các học viên trong lớp về việc làm thế nào cho các buổi họp trong công ty được ngắn hơn. Ông nói,
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you've asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly. But nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you it does the trick. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.
Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy khổ sở vì những buổi họp dài? Có lẽ bạn đã yêu cầu ông sếp thu ngắn nghị trình hay khuyến khích các đồng nghiệp nói ít hơn, nhưng không có kết quả. Lần tới, bạn mời mọi người hãy đứng thay vì ngồi trong buổi họp. Tôi cam đoan là bạn sẽ thành công. Không ai muốn đứng cả, nên buổi họp sẽ rất ngắn. To suffer là chịu đựng, khổ sở, và participant là người tham dự. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
How often have you found yourself suffering in another lengthy meeting? Maybe you've asked the boss to shorten the agenda or encouraged colleagues to talk briefly, but nothing has worked. Next time, invite participants to stand instead of sit. I guarantee you it does the trick. Nobody will want to stay on their feet, so your meeting will be short.
Một ông chủ tiệm bán hoa chỉ dẫn cho khách hàng về cách thức giữ cho hoa được tươi lâu. Ông nói,
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There's one I receive so often, I thought I'd better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will do the trick.
Vì tôi là chủ một tiệm bán hoa, nên tôi thường nghe nhiều người hỏi tôi về hoa. Có một câu hỏi mà tôi thường nhận được, nên tôi nghĩ tôi nên trả lời. Vậy thì đối với những ai muốn biết làm thế nào để giữ cho một bó hoa được tươi lâu, tôi đề nghị nên thay nước trong bình hoa mỗi ngày. Làm như vậy thì hoa sẽ tươi rất lâu. Bouquet là bó hoa. Và vase là bình hoa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
As the owner of a flower shop, I usually get many questions about flowers. There's one I receive so often, I thought I'd better answer. So, for those who want to know how to keep a bouquet of flowers lasting longer, I suggest you change the water in your vase every day. That will do the trick.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is eke out. Eke out.
Eke out có nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn, có thu nhập ít ỏi. Bà chị anh Paul chọn một nghề khiến cho cuộc sống của chị khá vất vả. Anh nói,
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn't pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she'd rather eke out a living doing what she likes than living comfortably from a job that's unrewarding.
Chị tôi từ trước đến nay vẫn thích giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, chị làm cán sự xã hội nên thu nhập không cao. Chị chỉ có đủ tiền để trang trải mọi chi phí cho từng tháng. Tuy vậy, chị vẫn thích kiếm sống vất vả. Nhưng làm những việc chị thích thay vì sống thoải mái mà làm một việc không mang lại hạnh phúc. Unrewarding là không đáng khích lệ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My sister has always been drawn to helping the poor. Her job as a social worker, though, doesn't pay very well. She barely covers her expenses every month. Still, she'd rather eke out a living doing what she likes than living comfortably from a job that's unrewarding.
Trường hợp của chị anh Paul cũng tương tự như trường hợp của bác anh. Anh cho biết.
My uncle has been offered a lot of money for his farmland, but he says that he can't imagine not raising cows and chickens from which he gets little money. To many people, he ekes out an existence. Yet he feels that he lives quite richly. I guess it's all about one's perspective.
Bác tôi đã được người ta đề nghị trả rất nhiều tiền để mua nông trại của bác. Nhưng bác nói rằng bác không thể tưởng tượng cảnh bác không nuôi bò và gà vịt, mặc dầu bác kiếm được rất ít tiền. Nhiều người cho rằng bác sống quá vất vả, nhưng bác cảm thấy bác sống rất phong lưu. Tôi nghĩ là mọi việc đều tùy vào quan điểm của mỗi người. To raise là nuôi và perspective là quan điểm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My uncle has been offered a lot of money for his farmland, but he says that he can't imagine not raising cows and chickens from which he gets little money. To many people, he ekes out an existence, yet he feels that he lives quite richly. I guess it's all about one's perspective.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là do the trick, nghĩa là làm mưu mẹo đó thì sẽ thành công. Và hai là to eke out, nghĩa là kiếm sống một cách khó khăn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.